Thứ ba tuần 14 thường niên. Vật lộn với Thiên Chúa. Sách Sáng Thế, chương 32, từ câu 23 đến câu 33. Đêm đó, ông Gia-cốp dậy, đem theo hai bà vợ, hai người nữ tỳ và 11 đứa con. Và ông lội qua sông Giáp-bốc. Ông đem họ theo, đưa họ qua sông, rồi đưa tài sản của ông qua. Ông Gia-cốp ở lại một mình. Có một người vật lộn với ông cho đến lúc rạng đông. Thấy không thắng được ông, người đó bèn đánh vào khớp xương hông của ông, và khớp xương hông của ông Gia-cốp bị trật đang khi ông vật lộn với người đó. Người đó nói: "Buông ta ra, vì đã rạng đông rồi." Nhưng ông đáp: "Tôi sẽ không buông ngài ra nếu ngài không chúc phúc cho tôi." Người đó hỏi ông: "Tên ngươi là gì?" Ông đáp: "Tên tôi là Gia-cốp." Người đó nói: "Người ta sẽ không gọi tên ngươi là Gia-cốp nữa, nhưng là Ít-ra-en, vì ngươi đã đấu với Thiên Chúa và với người ta, và ngươi đã thắng." Ông Gia-cốp hỏi: "Xin cho tôi biết tên ngài." Người đó nói: "Sao ngươi lại hỏi tên ta?" Và người đó chúc phúc cho ông tại đấy. Ông Gia-cốp đặt tên cho nơi đó là Pơ-nu-en, vì ông nói: "Tôi đã thấy Thiên Chúa mặt đối mặt, mà tôi đã được tha mạng." Khi mặt trời mọc, ông đi qua Pơ-nu-en. Ông đi khập khiễng vì bị trật xương hông. Bởi thế, con cái Ít-ra-en cho đến nay không ăn cái gân đùi ở khớp xương hông, vì người đó đã đánh vào khớp xương hông của ông Gia-cốp, vào gân đùi.
Đức Giê-xu chữa người câm bị quỷ ám. Matthew chương 9, từ câu 32 đến câu 34.
Họ vừa đi ra thì người ta đem đến cho Đức Giê-xu một người câm bị quỷ ám. Khi quỷ bị trục xuất rồi thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc nói rằng: "Ở Israel chưa hề thấy bao giờ." Nhưng người Pha-ri-siêu lại bảo: "Ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ."
Đức Giê-xu thương dân chúng lầm than. Matthew chương 9, từ câu 35 đến câu 38.
Đức Giê-xu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giê-xu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ người nói với môn đệ rằng: "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về."
Phép lạ Đức Giê-xu chữa người câm là phép lạ cuối của chuỗi 10 phép lạ trong chương 8 và 9 của Tin mừng Matthew. Matthew đã kể lại phép lạ này với rất ít chi tiết. Người ta coi bệnh câm của anh này là do quỷ ám. Khi quỷ bị trục xuất thì người câm nói được. Không thấy Đức Giê-xu đã làm gì hay nói gì để trừ quỷ, nhưng quyền năng của Ngài được lộ ra khi người câm cất tiếng nói.
có hai phản ứng ngược nhau trước phép lạ. Đám đông thì kinh ngạc và nói: ở Israel chưa hề thấy thế bao giờ. Họ đứng trước một điều hết sức mới mẻ khiến họ ngỡ ngàng. Người câm nói được là một dấu chỉ cho thấy nước trời đã gần, thời đại thiên sai đã đến, đấng thiên sai đã ở kề bên. Đức Giê-xu đã làm ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah tiên báo: miệng lưỡi người câm sẽ reo hò. Nhưng những người Pha-ri-sêu lại nghĩ khác. Họ không phủ nhận quyền năng trừ quỷ của Đức Giê-xu, nhưng họ lại nói rằng Ngài đã bắt tay với quỷ vương để trừ quỷ. Đây là phản ứng đầu tiên có tính thù nghịch công khai của người Pha-ri-sêu. Phần còn lại của bài Tin Mừng là một bản tóm lược về các hoạt động của Đức Giê-xu: dạy dỗ, rao giảng và chữa bệnh. Tất cả cuộc sống của Ngài như dành trọn cho đám đông. Đôi chân Ngài đi khắp các thành thị, làng mạc và hội đường. Đôi môi Ngài không ngớt đem tin vui đến cho những người mong đợi. Đôi tay Ngài chạm đến những bệnh tật yếu đau của con người. Nhưng trên hết vẫn là chuyện Đức Giê-xu chặn lòng thương. Chặn lòng thương là nhói đau ở chỗ sâu bên trong của ruột gan mình. Thấy thì thương, đó luôn là cái nhìn của Đức Giê-xu trước đám đông. Ngài thấy họ như chiên không có người chăn dắt, lãnh đạo. Chính vì thế, họ bị rơi vào tình cảnh vất vưởng lầm than. Đức Giê-xu không đau xót về chuyện bệnh tật thân xác của đám đông. Ngài quan tâm nhiều hơn đến nhu cầu tâm linh của con người. Con người đánh mất ý nghĩa cuộc sống, thấy bơ vơ, cô độc, tuyệt vọng. Con người loại trừ Thiên Chúa, để rồi rơi vào sa đọa, chán chường. Đức Giê-xu đến như người mục tử, chăm sóc mọi mặt cho đoàn dân. Cách đây 2000 năm, Đức Giê-xu đã than về chuyện ơn gọi. Đồng lúa thì bao la mênh mông, mà thợ gặt thì ít. Ngài mời các môn đệ của mình cầu nguyện, nài xin với Thiên Chúa. Đồng lúa là của Thiên Chúa, thợ gặt cũng là của Thiên Chúa sai đến. Nước Việt Nam chúng ta cũng cần bao thợ gặt. Có bao nhiêu tỉnh thành, làng mạc còn thiếu linh mục, thiếu nữ tu. Số linh mục mới chịu chức không đủ bù cho các vị về hưu và qua đời. Làm sao để các bạn trẻ thấy con người hôm nay và chặn lòng thương? Làm sao để họ muốn dấn bước lo cho đám đông như Giê-xu? Lạy Cha là người chủ ruộng tốt lành, đồng lúa đã chín vàng chờ ngày gặt hái. Xin Cha sai những người thợ lành nghề và tận tụy đến làm việc trong cánh đồng bao la của Cha. Xin Cha gieo vào lòng các bạn trẻ hôm nay những ước mơ lớn lao, những lý tưởng cao cả. Xin cho họ biết quên hạnh phúc và tương lai của mình để yêu tha nhân bằng trái tim rộng mở. họ nghe được tiếng kêu của người bị áp bức, cảm được cơn đói khát lời Chúa và tình thương, thấy được những mất mát của bao người đau khổ và chạm đến sự trống vắng của tâm hồn lạc hướng. Xin Cha sai Thánh Thần đến với các bạn trẻ để họ quảng đại đáp lại tiếng gọi của Chúa Giêsu, sống như Ngài đã sống và tiếp tục làm những gì Ngài đã làm trên trần gian. Cũng xin Cha gìn giữ gia đình và giáo xứ chúng con, thành lập bầu khí của trường học và xã hội để tất cả trở thành môi trường tốt, giúp các bạn trẻ dễ dàng tìm gặp ý Cha. Amen.